Tuấn và Ngọc xin chính chào mọi người và chào mừng mọi người đến với buổi trò chuyện vào 9 giờ sáng hàng tuần của Tuấn và Ngọc về chủ đề liên quan tới đào tạo, thiết kế chương trình đào tạo, thiết kế hoạt động đào tạo và những cách để giúp cho người học học hỏi hiệu quả hơn. Tuần này tụi mình làm sớm hơn một xíu bởi vì có một lịch đột xuất nên là tụi mình đã chuyển thành làm 8 rưỡi. Tuần sau mình sẽ quay trở lại là lúc 9 giờ được không ạ? Và hôm nay thì có một câu hỏi mà tụi mình nhận được khá là nhiều lần và bản thân tụi mình cũng đã gặp những tình huống tương tự như vậy nên là tụi mình muốn dùng nó để chia sẻ trong buổi ngày hôm nay. Và đó là câu hỏi gì nhỉ Ngọc nhỉ?
Câu hỏi là nên làm gì với một người không tham gia vào các hoạt động trong lớp học?
Tụi mình khi mà thực hiện những chương trình làm đào tạo cho những người giảng viên á, thì tụi mình thường sẽ nói rằng là nên dùng hoạt động để truyền tải một thông tin gì đấy hoặc là kích thích người học tham gia. Và hoạt động rất đa dạng thì sẽ khiến cho người tham gia có động lực để tham gia hơn. Tuy nhiên vẫn sẽ có những tình huống mà mình đã thiết kế hoạt động rồi hoặc là mình đã thực hiện hoạt động rồi nhưng người tham gia vẫn từ chối tham gia vào hoặc là tham gia vào một cách rất là nửa vời, không nhiệt tình và có thể là sẽ phản kháng chẳng hạn. Thì mình nên làm thế nào với những tình huống như vậy? Thì bản thân anh nghĩ là nó có hai giai đoạn, một là mình thiết kế và hai là mình thực hiện. Thì mình nên nói về hai giai đoạn như vậy. Không biết là Ngọc bao giờ gặp cái tình huống này chưa nhỉ?
Mình gặp nhiều mà. Ngày xưa khi mà đi dạy nhiều ở trường đại học chẳng hạn thì sẽ có những cái lớp học với những sinh viên là họ gần như là họ chỉ ngồi yên mà không tham gia vào ấy. Đó thì khá là phổ biến ở cái nhóm đối tượng này. Mà khi mà mình làm nhiều hơn bên ngoài rồi thì mình thấy rằng là đôi khi là có những cái lớp thì mình không có được một cái sự tương tác tích cực từ mọi người. Thành ra là cũng là khá là đau đầu về cái tình huống này.
Thì có lẽ là mình cái bước đầu tiên để mình biết được lý do là tại sao ấy, là mình phải nhìn xem là thế thì cái điều gì nó đang cản trở người học tham gia vào cái lớp học này một cách nhiệt tình, hoặc là cái động lực của họ là gì, cái xu hướng của họ là gì, đúng không?
Thế thì cái điều đầu tiên mà mình cần xem xét là mình sẽ tạm thời gác qua cái động lực của người học, đó là mình khoan nói về cái lý do từ phía người học mà mình sẽ nhìn lại cái lý do từ phía mình chẳng hạn. Thì từ phía mình thì nó có, em nghĩ là ngay đầu tiên là cái những cái hoạt động, những cái nhiệm vụ mà mình giao cho người học nó đã thực sự bám vào trong cái mục tiêu đào tạo của mình hay chưa, đó là mình sử dụng những hoạt động như vậy nó có cái mục đích rõ ràng hay chưa. Bởi vì nếu mà một người họ ở trong lớp học của mình và họ được yêu cầu làm những nhiệm vụ nhưng bản thân họ không cảm thấy là cái nhiệm vụ này nó hỗ trợ cho cái quá trình học của họ, thì có thể rằng là họ sẽ từ chối tham gia cái hoạt động đó, hoặc là mình tham gia theo kiểu nửa vời, tôi ở đây cho có thôi, tôi không tham gia vào hoạt động này.
Nên thấy là cái này nó khá là liên quan tới một cái lý thuyết về phong cách xử lý thông tin của người học ấy. Đấy là một người thì có thể xử lý thông tin theo nhiều cách, trong đó có cách chia sẻ với người khác này, trò chuyện về cái thông tin đó này, rồi là cách mình xử lý từng bước cái thông tin đấy, từng phần một đó. Rồi cách thứ ba là mình tự nghiên cứu và mình tự đào sâu về cái thông tin đó. Và cuối cùng có một cách nữa là mình thích được ứng dụng cái thông tin đó luôn, mình thử làm thử một cái gì đấy thì mình sẽ hiểu nó hơn á. Thì những cái này nó khá là bao trùm và toàn bộ người học của mình sẽ có thể nằm trong một hoặc là nhiều nhóm trong cái cách xử lý thông tin này. Nhưng mà nếu như mình dùng hoạt động chỉ theo một hướng, chẳng hạn như toàn bộ cả buổi chỉ là thảo luận hoặc là toàn bộ cả buổi chỉ là hoạt động để làm một cái gì đấy mà không có đào sâu chẳng hạn, hoặc là toàn bộ cả buổi chỉ có mình trình bày thông tin theo trình tự từ đầu đến cuối, thì nó sẽ là một chiều và người học có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi với cả cái cách học đó, bởi vì là họ có thể có những cách học khác phù hợp với họ hơn.
Như vậy mình đang nói ở đây là có hai ý đúng không? Một là cái hoạt động, cái nhiệm vụ nó chưa có bám sát vào cái mục tiêu đào tạo của mình. Và cái thứ hai nữa là trong một buổi học thì những cái nhiệm vụ, những cái hoạt động của mình nó hơi bị đơn điệu và nó lặp đi lặp lại. Và nó đang hỗ trợ cho một vài nhóm phong cách xử lý thông tin nhỏ trong đó thôi. Thì có thể là nó chưa đủ và những người khác không có nhiều cơ hội để tham gia vào.
Anh chợt nghĩ ra một cái nữa, đấy là có một cái sự hiểu nhầm về hoạt động đào tạo của nhiều người. Mọi người thường hay dùng từ game để nói về hoạt động đào tạo á. Thì thực chất cái việc dùng từ game này nó cũng hơi lạm dụng một xíu, là cứ nghĩ rằng là game là phải có tranh đấu, thì là phải có điểm số, phải có quà, rồi phải có các đội, rồi phải có sự cạnh tranh một xíu ấy. Thế nên là trong những cái lớp đào tạo, mọi người rất là muốn thực hiện những cái hoạt động như vậy, bởi vì cho rằng là nó sẽ kích thích người tham gia chủ động hơn, tích cực hơn. Thì đúng là có một phần nó kích thích người tham gia chủ động và tích cực hơn thật. Tuy nhiên cái yếu tố mà cạnh tranh và điểm số đấy nó không phải là cái quan trọng nhất, mà một hoạt động đào tạo nó nên cho phép người tham gia được xử lý cái điều mà họ vừa mới được học hoặc là họ vừa mới được nghe theo cái cách mà họ cảm thấy thoải mái nhất hoặc là dễ dàng nhất với họ. Và xử lý như vậy sẽ khiến cho họ đào sâu được kiến thức hơn và sau đó họ họ được ứng dụng cái kiến thức đấy luôn cả. Thì cái quá trình mà xử lý và ứng dụng đấy thì cái game đó nó không hỗ trợ được cái phần này, nó chỉ hỗ trợ được cái phần tăng tương tác cho vui thôi. Còn cái phần mà xử lý và ứng dụng thì nó nên là cái cách thiết kế nhiệm vụ của mình, cái cách thiết kế nhiệm vụ trong cái hoạt động đấy. Thì cái đó mình sẽ cần phải mất nhiều thời gian hơn để mình suy nghĩ là thế thì cái nhiệm vụ nào là nhiệm vụ mà người học có thể xử lý được này, nhiệm vụ nào là nhiệm vụ dễ với họ nhưng mà không quá dễ để họ không thể chán này, và nhiệm vụ nào là nhiệm vụ mà họ có thể làm được ngay trong lớp học mà trong cái bối cảnh của lớp học. Những cái lưu ý đó nó là những cái lưu ý rất là thường xuyên, tụi mình thường xuyên phải nghĩ tới khi thiết kế hoạt động đào tạo.
Một điều khác nữa mà em nghĩ nữa là bên cạnh cái chuyện là những hoạt động mình tạo ra thì một cái yếu tố về không gian mà mình tạo ra ngay từ đầu buổi học nó cũng sẽ mang tính quyết định. Tại vì sẽ mình sẽ không nói riêng về online hay là offline mà cả hai hình thức này, thì bất kỳ cái hình thức nào thì nó đều yêu cầu là mình phải có được một cái không gian thoải mái. Có nhiều lần em đã từng tham gia những cái buổi mà hầu hết cái việc của mình là mình ngồi nghe thôi, nhưng mà có một số đoạn thì cái người dẫn dắt đó vẫn tạo điều kiện để mình nói chuyện với nhau, nhưng bởi vì mình đã ngồi nghe rất là nhiều rồi, sao bây giờ kêu quay qua nó trao đổi với người bên cạnh, thật sự mình không biết cái người bên cạnh là ai, mà mình, từ đầu đến giờ mình chưa nói chuyện với anh câu nào, mình cũng không biết là bắt đầu như thế nào. Nên đôi khi là cái việc mà mình, nếu mà mình xác định rằng là đây là một cái buổi học có nhiều hoạt động thì chúng ta nên tạo ra một cái không khí ngay ban đầu là mình nói chuyện với nhau, mình tương tác với nhau. Thì mình muốn nhấn mạnh là cái từ tương tác nó không cần là game, nó không cần là gì đâu, mà chỉ cần là một người vượt qua cái phạm vi an toàn của bản thân mà họ đến mà họ nói chuyện với người khác, chỉ cần họ vượt qua cái chuyện đó thôi là cái không khí nó đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Chứ không cần là phải game rồi phải tranh đua với nhau làm cái gì đấy, nó không cần phải quá nhiều như vậy.
Anh cũng đã từng tham gia những buổi học như vậy và sau nửa tiếng hoặc là sau một tiếng thì người giảng viên cho phép mình yêu cầu thì đúng hơn, yêu cầu mình quay sang một người bên cạnh và mình thảo luận về những gì mà mình vừa mới được nghe trong cái phần vừa qua. Thì có hai vấn đề xảy ra, một là mình chẳng biết họ là ai giống như Ngọc nói, phần thứ hai là ôi một tiếng vừa qua có quá nhiều thứ để mình nói mà ông cho mình 3 phút, thế là mình phải ngồi mất nguyên 2 phút để mình nhớ lại những gì ông ấy vừa nói xong thì coi như hết giờ rồi. Thế nên là những cái tương tác kiểu ngẫu hứng như vậy nó sẽ không hỗ trợ người học nhiều, mà nó sẽ khiến cho người học bị khó khăn nhiều hơn. Như vậy là những cái tương tác trong lớp học, mình dùng từ tương tác thì mình không dùng từ hoạt động nhỉ, là nó sẽ nên được thiết kế một cách có bài bản và có kịch bản từ trước khi tham gia, từ trước khi thực hiện. Thì những cái yêu cầu, những cái nhiệm vụ đó nó cần phải được trau chuốt được một cách rất là cẩn thận để xem là người học hiểu liệu họ có khó khăn gì khi làm cái nhiệm vụ đó hay không. Thì đó là từ phía mình đúng không Ngọc? Từ phía người thiết kế.
Một cái nhỏ từ phía mình nữa là với những cái nền tảng như online chẳng hạn, mình cần biết cách dùng một vài công cụ. Thì ít nhất mình phải đảm bảo rằng là họ đã nắm được và họ có thể thao tác được và họ có thể truy cập được vào trong cái tài liệu đấy, để đảm bảo rằng là không có lý do về mặt kỹ thuật khiến cho họ không có thể tham gia được. Em nghĩ đây là một cái phần nhỏ thôi, nhưng mà mình vẫn phải lưu ý trong quá trình mình thiết kế hoạt động cái cách tương tác.
Còn trong về phía người tham gia thì sao? Anh cũng nghĩ là về phía người tham gia thì cũng có một vài cái rào cản, một vài cái lý do khiến họ không tham gia vào hoạt động trong lớp học. Thì cái lần mà nặng nề nhất mà anh đã từng làm đấy là anh làm lớp cho một nhóm sinh viên năm thứ nhất, và đây là một môn mà anh phải dạy trong trường đại học. Thì mình cũng có những hoạt động mà mình cũng có cho tụi nhỏ tham gia. Tuy nhiên cũng có những lúc mà khi anh đặt câu hỏi thì gần như không ai trả lời, và kể cả anh có gọi tên chẳng hạn thì người đó cũng rất là ấp úng khi trả lời, và ngay lập tức anh nhận ra tại sao nó lại như thế. Không phải là nó không muốn trả lời hay là tụi nó cố tình không trả lời đâu, mà là bởi vì chưa quen với cả cái cách học này, bởi vì vừa mới chân nước chân giáo bước vào trường đại học. Đây là năm 1 nha, gọi là ngày đầu tiên của học kỳ luôn. Và cấp 3 thì không có cái thói quen đó, không có thói quen là thảo luận rồi chia sẻ rồi khi đặt câu hỏi thì giơ tay trả lời. Thường là sẽ không chủ động đâu, mà được gọi thì mới trả lời. Mà những câu hỏi nó rất là dễ, kiểu câu hỏi về kiến thức, về lý thuyết thôi. Nhưng mà khi mà chuyển sang một cái trạng thái khác thì không quen. Nếu mà được làm lại thì anh sẽ làm chậm lại và làm cái thời gian làm quen với cách làm này nó nhiều hơn.
và chịu khó ban đầu mình nói nhiều chút xíu.
Và anh cũng nhận thấy thêm một lý do nữa là bởi vì đây là tuần đầu tiên của lớp học á, tụi nhỏ chưa quen nhau. Thế nên là anh đã bỏ qua cái phần làm quen nhau đấy. Thì đúng là trong trường đại học các giảng viên khác thường dạy theo kiểu đấy, thường dạy theo kiểu là giống cấp 3, đặc biệt là với năm 1. Thế nên là khi mà một ông nào đó vào dạy theo một kiểu khác hoàn toàn thì tụi nhỏ thấy không quen.
Mà thường là sẽ đề phòng ấy, thường sẽ đề phòng. Một cái ý nữa là dựa trên cái anh Tuấn vừa nói thì mình nghĩ rằng là khi mà mình làm cho những lớp học ở dạng lớn hơn, mình làm cho những công ty như thế nào đó chẳng hạn, thì một cái điều quan tâm nữa mình phải xem thử rằng là cái quá trình học của họ, những cái chương trình trước đây nó diễn ra, thường nó diễn ra theo cách nào. Bởi vì nếu mà chúng ta mang đến một cái phương pháp nó quá khác đi thì nó cũng tương tự như vậy, nó có thể khiến cho người tham gia họ không quen với chuyện đấy và dẫn đến là họ hơi thụ động hơn, bởi vì cái tính đề phòng và cẩn trọng của họ nó sẽ tăng lên. Hoặc là ví dụ như là có những cái chương trình tụi mình thường sử dụng một cái kỹ thuật của hosting chẳng hạn, tụi mình luôn 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 phải đặt một câu hỏi rằng là liệu người tham gia có quen với cách làm này hay không, họ có sẵn sàng để họ chia sẻ, họ nói ra những chuyện đó hay không. Nếu không thì sẽ có một cái cách tiếp cận khác mà nó mang tính cấu trúc hơn.
Anh thì nghĩ rằng là nếu như mình đang phải dạy cái mới đó thì mình vẫn cần dạy cái mới đó. Chẳng hạn như mình dạy một cái kỹ thuật để khiến cho người học, để khiến cho những người giảng viên chẳng hạn có thể thiết kế những hoạt động giúp tương tác hiệu quả hơn. Nhưng mà trước đó họ chưa từng cho tương tác thì mình vẫn cần phải cho họ trải nghiệm cái sự tương tác đó để họ biết thế nào là tương tác hiệu quả. Tuy nhiên mình cần đi chậm lại và mình cần từ từ thôi, chứ mình không nên đẩy một phát lên đến tương tác tối đa luôn thì họ sẽ không quen đó. Thì anh nghĩ là cái xu hướng đấy cũng là một cái xu hướng mà mình cần phải biết xem là người học liệu họ có sẵn sàng tiếp nhận cái mình đang chỉ cho họ làm hay không. Nếu không thì mình cần phải đi chậm lại, đi từ từ. Có thể còn những cái rào cản khác nữa, chẳng hạn như cái sự kỳ vọng của người tham gia trong cho cái buổi này. Nếu như đây là một buổi ít người này, hoặc là từ khoảng 10 đến 15 người hoặc là 20 người và dài ngày hoặc là thời lượng nó dài, thì có thể người tham gia sẽ kỳ vọng là tôi sẽ được làm nhiều thứ. Và cái chuyện tham gia tương tác nó sẽ dễ hơn và nó sẽ dần dần khi mà người tham gia quen nhau rồi á, thì và đã nhìn mặt nhau quen rồi thì cái sự tương tác nó sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên nếu đây chỉ là một buổi online hoặc là một buổi webinar, một buổi seminar gồm 100 người thì có thể đâu đó anh đoán là khoảng 30-50 người, khoảng 30-50% có thể sẽ cảm thấy là ở đây là một buổi thôi mà tôi chỉ phải tương tác nhiều làm gì. Tôi cũng không cần phải làm cái gì ở đây cả, tôi chỉ muốn nghe thôi. Kiểu gì cũng sẽ có những người như vậy. Nhưng ngược lại, kiểu gì cũng sẽ có những người là nhưng mà đây là một buổi đào tạo mà tôi muốn được làm, tôi muốn được thảo luận, tôi muốn được nghe. Như vậy là với cái nhóm đông như vậy thì cái kỳ vọng và cái phong cách nó sẽ đa dạng hơn rất là nhiều. Bởi vì đa dạng như vậy nên là mình không thể nào đáp ứng được tất cả 100% ấy. Nên là lúc đó thì mình sẽ cần xác định xem là thế thì mình muốn hướng tới một cái buổi học thế nào mà mình làm đúng y như vậy. Và đâu đó khoảng 50% mọi người tương tác hiệu quả thì mình thấy ổn rồi, chứ không cần phải kỳ vọng cao hơn.
Và khi mà nói mà kỳ vọng cao hơn như vậy, nghĩa là những cái phần mà liên quan tới mình á, mình đã chuẩn bị thật sự là tốt rồi, thật sự là đầy đủ rồi. Còn nếu mà mình chưa làm tốt cái này mà nhưng mà mình phải kỳ vọng mình xuống thì nó hơi kẹt cái chỗ này.
Là chất lượng của mình nó vẫn cần phải cao nha. Mình vẫn thiết kế làm sao để phần đa mọi người đều tham gia được và đều tham gia hiệu quả. Tuy nhiên trong thực tế nếu như mà cái phần nhỏ hơn đấy họ không tham gia thì mình cũng không nên dằn vặt bản thân mình là tại sao mình không hỗ trợ cho 100% mọi người. Bởi vì trong cái trường hợp này thì số lượng quá đông và mình không thể nào đảm bảo được hết nhu cầu của tất cả mọi người, thì mình nên tập trung vào cái nhóm số lớn thôi, nhóm phổ biến thôi.
Em nghĩ có một cái tình huống cuối cùng đó là mọi thứ mình đã giải quyết hết rồi và đơn giản là họ không muốn tham gia vào thôi. Họ không cảm thấy cái điều đấy, cái việc tham gia vào là giúp ích gì, hay là có một cái gì đấy ở bên trong mà khiến họ sẽ từ chối tham gia vào.
Lúc này thì nó lại quay trở lại cái vấn đề đầu tiên mà Ngọc nói đó, là mình chưa được đến động lực, thì bây giờ mình nói đến động lực đây. Thì nó có rất là nhiều thứ ở trong này, mình nghĩ là mình không thể nào mà đào sâu thêm được nữa, bởi vì là có rất là nhiều thứ liên quan tới cá nhân của người đó khiến họ không muốn tham gia vào. Phải chăng là họ đang phản kháng với chủ đề này, phải chăng là trong công ty của họ có một cái vấn đề gì đấy mà khiến cho họ không muốn tham gia vào cái buổi học này, mà chỉ có một mình họ như vậy thôi, hoặc là bản thân cuộc sống cá nhân của họ đang có một vấn đề gì đó mà họ đang không giải quyết được chẳng hạn. Thì tất cả những cái vấn đề đó nó nằm ngoài bối cảnh của một người giảng viên có thể xử lý, thì mình có thể gợi ý họ, anh nghĩ là mình gợi ý họ sẽ gác cái đấy sang bên để tham gia, hoặc là nếu như họ không gác được thì mình đành phải mời họ tạm dừng cái buổi này để để một buổi khác phải tham gia cùng với mình khi họ đã xử lý được vấn đề cá nhân của họ hoặc là xử lý được vấn đề động lực cá nhân của họ.
Em nghĩ là có thể là cho họ dừng lại một thời gian, nếu mà họ muốn quay trở lại thì mình vẫn sẵn sàng đón thôi, để họ gặp thoải mái hơn để tham gia vào. Vì rõ ràng nếu mà một người họ ở trong lớp học nhưng họ không tham gia vào hoạt động thì quay lại cái hoạt động, các hoạt động, những cái tương tác mình tạo ra là đang hỗ trợ cho quá trình họ học. Tại vì học không phải đơn giản là mình ngồi để mình nghe và mình sẽ hiểu được, mình sẽ làm được, nó sẽ không có thần thánh như vậy, mà họ sẽ phải tham gia, họ sẽ phải tương tác với những cái nội dung mà mình đang hướng dẫn họ. Thế thì nếu một người ngồi trong lớp từ sáng đến chiều nhưng mà không tham gia vào thì nghĩa là họ không thể nào học được. Thì như vậy thì cái việc mà họ rời ra khỏi lớp học và họ xử lý bản thân mình trước khi quay lại, hoặc đơn giản họ rời luôn để họ làm công việc mà họ đang quan tâm hơn, thì nó sẽ hữu ích hơn rất là nhiều. Thì mình nghĩ đây là một cái nguyên tắc mà một cách xử lý mà mình rất là thông thường. Tại vì em có cảm giác ngày xưa em cũng rất là ngại cái chuyện này, mà mình sẽ làm như vậy với học viên của mình và mời họ dừng lại, mời họ ra. Đến dần dà khi mà mình quen hơn và mình hiểu được cái bản chất của cái việc tham gia hoạt động là gì thì mình cảm thấy thoải mái hơn với chuyện đó rất là nhiều. Mà khi mình làm như vậy thì cái người đó họ cũng có được một cái kết quả tốt hơn, và bản thân mình và cái lớp học mình cũng có thể có một cái kết quả tốt hơn.
Anh cũng đã từng làm một lần như vậy là trong một cái hoạt động, trong một chương trình về chiêm nghiệm bản thân á. Và có một cái hoạt động và người đó anh đoán là bởi vì nó đã hơi đụng chạm vào một vài cái nút thắt của người đó mà người đó không muốn nói ra hoặc là không dám đối diện á. Và nói thẳng ra là bạn ấy nói rằng là em không thể thoải mái khi tham gia hoạt động này. Thì trong khi những người khác thì đang chia sẻ, anh mới nói thẳng luôn là một cái nguyên tắc chung của mình là mọi người có thể quyết định làm bất cứ điều gì mà mọi người cảm thấy hỗ trợ được cho mình. Thế nên là nếu như không muốn tham gia hoạt động này thì xin mời sang một cái không gian khác, ở chỗ đó có những cái không gian khác thật. Mình có thể ngồi nghỉ một thời gian và mình nghĩ lại tại sao mình lại không muốn tham gia. Thì cái điều đó nó cũng hỗ trợ cho bạn ấy nhiều hơn. Và cái chuyện cho phép người tham gia dừng lại để ra một cái không gian khác nếu như họ cảm thấy hoạt động này đi ngược lại với những gì họ đang tin tưởng, hoặc là có một cái gì đấy nó khiến cho họ gặp khó khăn khi tham gia mà họ chưa nói ra được chẳng hạn, thì mình có thể yêu cầu họ ra khỏi như vậy. Sau đó mình có thể dành thêm một vài phút với họ để mình hỏi đáp thêm xem là tại sao họ lại gặp khó khăn như thế.
Với cách tiếp cận đó thì nó sẽ mình sẽ dễ dàng làm được nếu mà cái phạm vi, cái số lượng lớp học của mình nó ở mức độ nhỏ cho đến vừa phải. Còn với những số lượng lớn 50-100 người thì chắc chắn là mình sẽ không có thời gian để mình chăm sóc cho từng người.
Tức là mình sẽ mời họ ra luôn nếu như họ muốn ra luôn.
Sao quay lại cái kỳ vọng của mình ban đầu là mình sẽ xếp họ vào cái nhóm là không tham gia hoàn toàn vào trong cái buổi học này.
Và có những người như vậy thì mình có thể đây phải để họ sang một bên vậy. Thì đến bây giờ thì mình nghĩ là đã có đủ thông tin rồi để mọi người có thể tự xử lý những cái khó khăn của mình rồi. Và có hai hướng, một là hướng mình thiết kế làm sao đấy để có thể hỗ trợ cho người học xử lý thông tin và ứng dụng được cái thông tin đấy thì tốt hơn là việc là mình thiết kế tập trung vào cái hướng là để cho lớp học trở nên hoạt náo hơn, vui vẻ hơn, cái sự gọi là tương tác với nhau nó sẽ nên được hỗ trợ cho quá trình xử lý thông tin của mỗi người. Và cái hướng ngược lại đấy là khi người học có những cái khó khăn nhất định và người học có những cái rào cản nhất định thì mình cần nắm được những cái rào cản đó, những cái niềm tin, những cái khó khăn đó để mình làm mềm cái quá trình tham gia vào cái lớp học của người học. Thì đó là hai hướng mà mình có thể tập trung vào. Thì hy vọng là hôm nay mọi người đã có thêm những cái góc nhìn mới, những cái thông tin mới tại sao một người không tham gia vào lớp học, vào cái hoạt động đào tạo của mình sẽ có những cách xử lý khác nhau. Thì xin hẹn gặp mọi người vào những thứ 6 tuần sau nhé. Mình sẽ có những buổi chia sẻ như vậy vào chính thứ 6 hàng tuần về những chủ đề liên quan tới hoạt động đào tạo, tới thiết kế chương trình đào tạo và những cách giúp người học học hỏi hiệu quả hơn. Còn tuần này thì mình xin dừng ở đây nhé. Hẹn gặp mọi người vào những tuần tiếp theo ạ.